trình bày khá chi tiết về kinh Vô Lượng Nghiêm, là mở đầu kinh Pháp Hoa. Đó là một kinh mà Đức Phật đã dùng để dạy cho chư Bồ Tát để đi bước đi giải thoát sau cùng. Sáng hôm nay chúng tôi trình bày hai phẩm, phẩm Tựa và phẩm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa. Trước hết chúng tôi xin tóm tắt nội dung của phẩm Tựa và phẩm Phương Tiện theo nguyên kinh văn. Thời bây giờ Đức Phật đang trú ở tại thành Vương Xá tại núi Kỳ Xà Quật. Lúc bây giờ có thỉnh chúng cu hồi vây quanh Đức Phật, dẫn đầu chúng đầu tiên vào nghe kinh là chúng thính văn, gồm có những bậc A La Hán và thượng thủ. Trong cái chúng A La Hán này là tôn giả Xá Lợi Phất. Chúng thứ hai vào cu hồi để nghe pháp là chúng Bồ Tát, và dẫn đầu chúng Bồ Tát là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và chúng thứ ba là chư thiên loài người và các loài chi nhân như Giải Xoa, Càng Thạc Bà, Cận Na La, Ma Hầu La Già, vân vân. Như vậy là thì chúng hồi đã quy tụ xung quanh Đức Phật để nghe, chờ nghe Đức Phật thuyết pháp, giảng nhiều pháp. Và thỉnh chúng này gồm có các thành phần từ Bồ Tát xuống đến tất cả đại diện cho các loài chúng sinh đều có mặt. Khi mà thánh chúng, thỉnh chúng đã đông đủ vây quanh Đức Phật, thì Đức Phật liền vì thỉnh chúng để mà giảng kinh Vô Lượng Nghĩa. Sau khi giảng kinh Vô Lượng Nghĩa xong, thì Đức Phật bèn yên lặng và nhập vào thì thiền định gọi là Vô Lượng Nghĩa xứ định. Trong khi mà Đức Phật nhập định, thì từ cái sợi lông trắng ở giữa chẳng mày của Đức Phật phóng ra một luồng hào quang trắng gọi là bạch hào tướng quang, soi khắp cả mười phương thế giới. Và theo cái luồng ánh sáng này, tất cả mười phương thế giới từ A Tỳ Địa Ngục cho đến cả cõi trời hữu đành, cõi trời sắc hữu cảnh, tất cả chúng sanh đều hiện rõ trước thính chúng của Đức Phật. Và tất cả chúng sanh trong các cõi đó đều thấy nhau một cách rất là kỳ diệu, thấy rõ chúng sanh trong cả cõi khác, cõi này thấy trong cả cõi khác. Và thỉnh chúng Đức Phật thấy khắp chúng sinh từ địa ngục cho đến cả cảnh giới khắp mười phương của chư Phật, và thấy luôn cả hội chúng chư Phật đang thuyết pháp, thấy luôn cả các Bồ Tát đang tu đang đắc, thấy luôn cả các vị chỉ theo thinh văn đang tu đang chứng đắc, và thấy luôn cả tất cả các Phật tử xuất gia tại gia đang tu bổ thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục, đang hành tất cả các pháp giải thoát. Thì khi thì cảnh mà hiện ra một cái điểm lạ lùng như vậy, kỳ diệu như vậy, thì bây giờ trong thỉnh chúng của Đức Phật có Bồ Tát Di Lặc mà sau đây sẽ thành Phật, kế tục Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hiểu là Đức Di Lặc, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Thì ngài Di Lặc lại làm ngạc nhiên và không biết là Đức Thế Tôn muốn nói gì mà hiện ra cái điểm lành này. Thì liền xây qua hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là vị bậc thầy của Bồ Tát Di Lặc, vì đưa hướng dẫn tám trăm vị Bồ Tát đó. Thưa đại sĩ, vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn hiện ra cái điểm lành hy hữu này? Thì Bồ Tát Văn Thù mới nói thế này, xây qua với Bồ Tát Di Lặc mà nói thế này: này đại sĩ, tôi là từ vô lượng kiếp đã hầu hạ chư Phật, và tôi đã chứng kiến thì điềm lành thì không cạn này. Từ mỗi lần mà chư Phật trong quá khứ sắp sửa nói nhiều pháp liên hoa giáo Bồ Tát Phật sợ hồ niệm, giáo Bồ Tát pháp Phật sợ hồ niệm, thì chư Thế Tôn thường hiện ra cái cảnh thì điềm lành này thì không cạn này. Ngài này kia chuyện: này đại sĩ, vô lượng kiếp quá khứ về trước có 20.000 vị Phật, 20.000 vị Phật, mà trong cái bản nguyên bản thì vị trí tùng gọi là 20, thực ra là đúng con số là 20.000 vị Phật. Hiệu cung có một danh hiệu gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và 20.000 vị Phật này cũng đã từng hiện điềm lành này và từng giáo hóa chúng sinh, và sau khi hiện điềm lành này, sau khi thuyết pháp xong thì nhập Niết Bàn. vị Phật sau cùng của 20 ngàn vị Phật này cũng tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và cũng có cùng một họ gọi là họ Phạt La Đòa. Thì vị Phật này vốn là một vị vua, mà trước khi xuất gia là một vị vua, có được 8 thái tử tên là Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bạc Ý, Chứng Ý, Tăng Ý, Ứng Ý, Hướng Ý và Pháp Ý. Thì sau khi đến khi mà lớn tuổi thì vị vua này từ bỏ ngai vàng, giao quyền cai trị lại cho 8 thái tử và xuất gia sau thành Phật, hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, là vị sau cùng. Khi thấy phụ vương đi xuất gia thì 8 thái tử cũng xuất gia. Vì Phật sau cùng này là Nhật Nguyệt Đăng Minh, ngài cũng hiện ra một cái khung cảnh như Đức Bổn Sư đang thì hiện như thế này. Và khi sau khi mà thuyết Vô Lượng Nghĩa Tứ Kinh thì Đức Phật nhập định, và sau khi nhập định thì Đức Phật xuất định, và sau khi xuất định thì Đức Phật mới liền dạy liều diệu pháp liên hoa cho Bồ Tát tên là Diệu Quang. Bây giờ Bồ Tát Diệu Quang có 800 đệ tử, và Bồ Tát Diệu Quang chứng được Phật trí, đắc được Phật trí. Rồi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho một vị Bồ Tát trong hội chúng bây giờ tên là Đức Tạng, sau này sẽ thành Phật, hiểu là Nhiên Đăng. Cơ sự là như vậy. Và tôi nghĩ rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng sắp sửa xuất định và thuyết diệu pháp liên hoa. Đó là nội dung của phẩm tựa. Qua định thì phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Sau cái lời dạy của Bồ Tát Văn Thù thì Đức Bổn Sư bèn xuất định và gọi ngài Xà Lợi Phất đến mà nói thế này: này Xà Lợi Phất, Đức Phật được chứng ngộ thì diệu pháp thâm sâu vô cùng, không thể chỉ bày được, không thể diễn nói được. Đức Phật được chứng ngộ được cái trí tuệ giải thoát sau cùng, gọi là trí tuệ Phật, không thể diễn bày được, không thể nói năng được. Các thanh văn và duyên giản ở đây không ai có thể đặt chân đến được, không ai có thể hiểu được thì Phật trí cả. Thì ngài Xà Lợi Phất mới bạch Thế Tôn: xin bạch Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con nhiều pháp đó. Thì Đức Phật mới can liền: thôi ngài Xà Lợi Phất, đừng hỏi, đừng có yêu cầu, ta sẽ không nói, bởi vì pháp này là pháp khó tin vô cùng, khó hiểu và khó tin, làm sao ta có thể nói lại được cho thính chúng. Thì Tôn giả Xà Lợi Phất lại bạch một lần nữa: bạch Thế Tôn, Thế Tôn thương xót chúng con, và xin Thế Tôn nói nhiều pháp. Thì Đức Phật lại một lần từ chối nữa: thôi đừng nói nữa Xà Lợi Phất, pháp này là pháp nhiều vô cùng, làm sao mà thính chúng có thể hiểu được và tin được. Thì lần thứ ba Tôn giả Xà Lợi Phất mới bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, trong hội chúng tỷ kheo này, trong hội chúng A La Hán này, Thế Tôn thường khen con là trí tuệ đệ nhất, và con đã biết rằng là trong thính chúng A La Hán này có rất nhiều người có trí tuệ lớn, và con tin rằng qua trí tuệ đó có thể hiểu được những điều gì mà Thế Tôn sắp giảng dạy. Xin Thế Tôn vì chúng con, vì những người có thể hiểu biết được nhiều pháp này mà nói nhiều pháp. Thì khi mà thỉnh cầu đến lần thứ ba thì Đức Phật mới nói thế này: ngươi đã cầu thỉnh đến lần thứ ba thì ta không thể không nói. Và Đức Phật bắt đầu tuyên thuyết. Đức Phật mới dạy như thế này: này Xà Lợi Phất, chư Thế Tôn đã giác ngộ được cái thực tướng của các pháp. Nó cái tánh nó như vậy, cái tướng nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực nó như vậy, nhân có như vậy, nhân duyên nó như vậy, thì báo như vậy, thì quả như vậy, thì bản mặt cứu cánh gốc ngọn của nó như vậy, thì công đức nó như vậy. Như vậy như vậy là ngài không nói được, bởi vì cái chỗ này là chỗ không nói được. Ngài như vậy như vậy như cái chỗ mà chư Phật đã chứng ngộ, và cái chỗ như vậy là chỗ diệu pháp, chỗ không không nói ra được, không diễn đạt được. Và như vậy đó là quý Phật tử biết là sau khi quý Phật tử đã nghe kinh Vô Lượng Nghĩa, đó là thật tướng vô tướng, tánh vô tướng, thể vô tướng, dùng vô tướng, lực vô tướng, nhân vô tướng, duyên vô tướng, quả vô tướng, nghiệp vô tướng, công đức vô tướng, bản mặt cứu cảnh đều vô tướng, hoàn toàn vô tướng. Nhưng mà Đức Phật đã vì bản nguyện của chính, chư Phật đã vì bản nguyện của chính các ngài mà các ngài đã phương tiện để dùng bao nhiêu phương tiện thiền xảo để mà dẫn dắt chúng sinh, để mà giáo hóa chúng sinh, đi dần xa sinh tử, rồi đi dần vào giải thoát sau cùng, đi đến tiến gần giải thoát sau cùng. Ngài đã phương tiện mà nói ra có cái quả vị giải thoát của A La Hán, của Duyên Giác. Thực sự đó chưa phải là cái quả giải thoát cuối cùng. Cái quả giải thoát cuối cùng là quả vị Phật, là Phật trí. Rồi ngài kể cho ngài Tà Lợi Phất nghe rằng, ta dùng chư Phật trong quá khứ cũng nói thì nhiều pháp này, cũng dẫn dắt Bồ Tát như thế này, và chư Phật ba nay hiện tại cũng nói như vậy, và chư Phật vị lai cũng sẽ nói như vậy. Ngài nói ta dùng cái trí tuệ, ta biết rằng có vô lượng chúng sinh kiếp trước á, ngay cả có những người họ bố thí, tu bố thí, tu trì giới, tu tinh tấn, tu nhẫn nhục, tu thiền định, tu trí tuệ, tất cả những vị đó đều nay đã thành Phật. Và thậm chí đến những người mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi chỉ có thấy Phật, tôn thờ Tà Lợi Phật, hết lòng cung kính tôn thờ Tà Lợi Phật, những vị đó nay cũng đã thành Phật. Và kể cả những vị xây tháp thờ Tà Lợi Phật nay cũng đã thành Phật. Và kể cả những vị đi qua cái tháp từ của Phật và chính điện của Phật chỉ có cúi đầu mà thôi, hoặc là đảnh lễ, hoặc là chỉ cúi đầu mà thôi, những vị đó nhờ duyên giác đó đi nay cũng đã thành Phật. Và thậm chí đến cả những người mà tán loạn tâm đi vào trong tháp miếu mà chỉ một lần niệm đến danh hiệu Đức Phật mà thôi, cũng nay cũng đã thành Phật. Thì ngài kể những cái chuyện, câu chuyện như vậy. Ngài trong khi kể chuyện thì ngài nói chuyện ấy: này Xà Lợi Phất, các bậc Như Lai là các bậc đức tuệ hoàn toàn đầy đủ, viết mà các bậc này đã giác ngộ một thì sự thật đó là hết thảy các pháp đều vô tướng vô tánh. Ở nơi cái chỗ giác ngộ, nơi đào tàng mà chư Phật giác ngộ, biết được các pháp là vô tướng vô tánh, nó chỉ có một sự thật đó cho nên gọi là nhất thừa. Và vì biết rằng các pháp chỉ có một nhất thừa đó thôi, cho nên trí tuệ Như Lai vì lòng từ bi thương xót chúng sinh mà nói ra có ba thừa để mà dẫn dắt chúng sinh, mà phương tiện nói đó là để kể mà kỳ Phật tử thường tụng: chư Phật lượng túc tôn, chi pháp thường vô tánh, Phật trục thùng diễn khởi, chỉ cầu thiệt nhất thừa, thì pháp trụ pháp gì, thế gian tưởng thường trụ, ứ đà tàng thứ gì, chí nhị thế tôn phương tiện thiệt. Tất nhiên là pháp tánh cái sự thật đó xưa cũng vậy, nay cũng vậy, và trong tương lai cũng vậy, và chư Phật chứng ngộ là chứng ngộ sự thật đó, và ngài tuyên thuyết là tuyên thuyết sự thật đó. Và ngay đây thì là khép lại cái phẩm kinh thứ hai, và là phẩm phương tiện. Và bây giờ chúng tôi trình bày qua bước thứ hai, thì Phật tử lắng nghe. Như đã nhiều lần chúng tôi trình bày thì Phật tử biết rằng là những sự thật, ngay cả những sự thật ở đời, ngôn ngữ loài người đã không nói được. Ví dụ mình ghét, rồi mà làm sao mình nói hết được thì ghét cho người khác nghe được, nói hết cho tận cùng thì ghét cho người khác biết được, ngôn ngữ mình không nói được. Còn khó hơn nữa là chữ yêu cũng không nói được, yêu là yêu, cô yêu rồi biết yêu là yêu như thế nào, chứ không làm sao mà nói được, mà người khác cũng nhìn thấy cũng không hiểu được, không chia sẻ được, không làm sao biết được cái thực tại, cái sự thật, cái nội dung của cái yêu đó là gì. Yêu, ghét, giận, hờn, tất cả các thứ tình cảm là mình chung đồng, mình sống, mình thường kinh nghiệm mà cũng không nói được. Ngôn ngữ không nói được, mà ngôn ngữ của loài người á là cái ngôn ngữ luôn luôn hữu ngã, mà nói với hữu tướng. Nói á thì khi nào phải nói về cái gì đó là ngã tướng, là cái ngã, mà sự thật, mà Đức Phật muốn giới thiệu, sắp giới thiệu là sự thật vô ngã. Thì làm răng dùng ngôn ngữ hữu ngã để nói thì vô ngã được. Dùng răng làm sao mà dùng cái ngôn ngữ của loài cá để diễn tả cái người được, không làm sao diễn tả được. Đó là cái điểm khó khăn. Ví dụ tôi nói tôi đến chùa, tôi là một ý niệm về ngã, cái ngã đó là tôi, và đến là một ý niệm về đến, một cái tướng đến, một cái tướng đi đến, gọi là một cái ngã nữa. Và chùa là một ý niệm về chùa, là tôi kết hợp lại ba cái ý niệm về ngã, ngã tôi, ngã đến và ngã chùa, thành ra một cái câu nói, một cái tư tưởng tôi đến chùa. Thì còn nói chi đi nữa, rồi tôi tiếp tục nói nữa, thì cũng toàn cái ngã tòng, cái ngã này thêm cái ngã nữa, thêm cái ngã nữa, toàn những ngã niềm. Và vì cái ngôn ngữ của loài người là hoàn toàn núi chúa đừng cái ngã tướng, không thể nói cái không có ngã tướng, cho nên chỉ hoàn toàn bất lực trong vấn đề diễn đạt thực tướng. Đó là sự thật thứ nhất, không thể nào dùng ngôn ngữ loài người để diễn đạt, vì cái ngôn ngữ không diễn đạt được. Cho nên chỉ ở đời có nhiều khi các ngài dùng thì gọi là cách diễn đạt. Thì cách diễn đạt để nói bằng cách diễn đạt, nói bằng cái giác, nói bằng cái bộ điều cử động, nói bằng mắt, nói bằng hào quang, nói bằng tay. Thì tay của mình là có đến ba ngàn mấy cái điều bộ, mình diễn tả ba ngàn mấy cái ý tưởng. Ví dụ tôi đưa lên thì đi là số một là quý vị hiểu ngay, nói rất ít, chỉ đưa cái dấu hiệu một tay này là quý vị biết là nói thì quý vị rất nhiều là chuyện là số một rồi. Mà tôi đưa thì này là nói chiến thắng là quý vị hiểu rồi. Nói bằng cử động nữa thì tất cả là cái cách diễn đạt, nhưng mà tất cả cách diễn đạt này và nói dù bằng cái bộ điều nào đi nữa thì tất cả bộ điều đó cũng nói lên bằng cái ngôn ngữ của chính mình. Nó nói bằng cái ngôn ngữ yên lặng mà ngôn ngữ đó cũng ngã tướng ngã tính. Nói chiến thắng cũng là ý niệm mà ngã tính ngã tướng, mà nói là số một cũng ngã tính ngã tướng, không bao giờ nói được thì cả vô ngã. Cho nên mọi phương tiện diễn đạt đều không thể nói được cái gì về thực tướng mà Đức Phật muốn nói, đó là sự thật. Vì vậy cho nên chi kinh Đại Thừa nói chung và kinh Pháp Hoa nói riêng là các kinh đều dùng một cái phương tiện diễn đạt khác, bởi vì không có cách gì hơn là dùng cái thái độ diễn đạt bằng hình tướng. Bề nào cũng phải dùng các cái tướng tràng dài ngắn rộng hẹp to lớn, bề nào cũng dùng những thứ màu sắc ánh sáng là đỏ cam vàng xanh lam tràm tím và ánh sáng trắng, và bề nào cũng phải nói bằng cái ngôn ngữ này mà thôi, bằng cái lưỡi này mà thôi. Thì tất cả cái đó là cái mà để đối thoại nói chuyện với loài người. Và chư vợ chư Phật cũng phải nói bằng ngôn ngữ loài người, không thể khác được. Nhưng mà cả ngài đã tìm một cái phương tiện khác để diễn đạt sâu xa hơn, diễn đạt mạnh mẽ hơn, diễn đạt được nói lên được gần thì thực nghĩa hơn, đó là ngôn ngữ biểu tượng, gọi là ngôn ngữ tượng trưng, nói mà gợi ý thôi, để cho qua cái câu nói đó mình bắt được ở đằng sau câu nói đó một cái ý tưởng gì khác. Ví dụ như ngôn ngữ thi ca là một cái ngôn ngữ biểu tượng, người ta đưa lên cái hoa hồng, người ta nói đây là ngôn ngữ của tình yêu, của tình cảm. Đưa cái hoa hồng một cái gì rất khoáng, rất nhanh, rất gọn mà nói chính rất nhiều. Có nhiều khi ở cái chỗ tình cảm sâu sắc không nói được nữa, đưa cái hoa hồng lên vì thấy. Có nhiều khi bà mẹ nói với đứa con không nói bằng ngôn ngữ được, mà chỉ có con mắt nhìn và trong cái ánh sáng con mắt truyền ra toàn cả tình thương chút tới trước về con, còn một cách nói biểu tượng. Ví dụ như ngôn ngữ thi ca nói thế này: mạnh tăng ai sẽ làm đôi, nửa y gối chiếc, nửa soi dầm trường. Nói rất bóng bệnh, mạnh tăng là cái gì đó, nói bởi vì nói mà nói cho rõ, như ngôn ngữ thông thường là dài dòng mà nói không nói được, nói được rất ít, cho nên phải nói một cách bóng bệnh mà nói được rất nhiều ý tưởng. Mạnh tăng ai sẽ làm đôi, nửa y gối chiếc, nửa soi dầm trường, trong đó là bộc bạch lên một cái tâm trạng quằn quại đau khổ của người chinh phủ, mà trong đó là chứa đựng có một thực trạng chiến tranh đau khổ chia ly ra trong đó. Mà chị nói hai câu này ngắn, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ thi ca, và ngôn ngữ đó cũng biểu tượng là nói, mà nói cách gián tiếp để từ đó chúng cảm nhận cái nghĩa đằng sau. Ngôn ngữ biểu tượng của kinh Pháp Hoa còn biểu tượng hơn cả ngôn ngữ thi ca đó nữa. Vì vậy cho nên khi trước khi đi vào ý nghĩa của hai phẩm kinh này thì quý Phật tử phải chuẩn bị một thái độ đọc kinh, phải đọc bằng về một cái sự sẵn sàng của cái tư duy mình rằng là ngôn ngữ này là hoàn toàn ngôn ngữ rất diệu thường, và muốn nắm bắt được cái gì mà Đức Phật muốn dạy ở trong đó, trao truyền ở trong đó, là phải nhảy ra khỏi của ngôn ngữ thông thường để mà bắt được cái hình ảnh Đức Phật dạy, thì khi đó mới đến gần được lời Đức Phật dạy. Còn nếu như quý vị đọc mà nói hào quang là cử hiệu hào quang, và thấy thần thông là cử thần thông, thì không bao giờ và chẳng bao giờ mà hiểu được lời Đức Phật dạy cả. Đó là cái ý nghĩa thứ hai, mà nhận thức thứ hai mà các tổ để thiết kế tập kinh Địa Đại Thừa đã dùng cái lối diễn đạt diệu tường, ngôn ngữ diệu tường. Sau khi dùng bên cạnh cái dùng ngôn ngữ diệu tường thì chư tổ còn dùng một cái gọi là hình ảnh diễn đạt diệu tường. Diễn đạt mà phải vận dụng cả hào quang, có bao nhiêu cái thứ gì mà có thể vận dụng được để nói lên được một cái cách mà sâu xa nhất có thể nói về diệu pháp, về thực tướng vô tướng, thì cái cách đó là đã được Đức Phật vận dụng và trình bày, đặc biệt là trình bày trong phẩm tựa. Ngay trong phẩm tựa là đã trình bày cái sự thật này. Thành thử không có một cái câu nào, không có một hình ảnh nào trong phẩm tựa này mà không nói diệu pháp cả. Nếu như quý Phật tử đọc kinh, đọc phẩm tựa mà bỏ qua một hình ảnh đó nào đó không hiểu thì không hiểu được diệu pháp. Một dòng kinh của phẩm tựa quý vị đọc qua tượng này chuyện tương thuật, như nãy giờ tôi vừa nói về cái nội dung của hai phẩm kinh thì vì tưởng như là câu chuyện đời xưa kể lại, nhưng thực ra tất cả cái phẩm kinh đó, hai phẩm kinh đó là nói hết cả phẩm hoa rồi, đặc biệt là phẩm tựa đã nói hết tất cả 28 phẩm phẩm hoa rồi. Và cái mà gọi là diệu pháp, lời tăng tối sau cùng được từ khi Đức Phật nhập diệt, cái đó là nói đến giải thoát sau cùng rồi, cao thượng thâm sâu rồi. Đó, muốn hiểu được thì cái đó phải bay chấp cảnh cho cái tư duy mình bay ra khỏi cái ngôn ngữ buôn bán thông thường của mình hàng ngày mà đi vào cái ngôn ngữ biểu tượng, đi vào cái để đi đến gần cái thật nghĩa. Và một cái ý niệm nữa mà cần phải hiểu thì cách mà diễn đạt trình bày kinh điển của chư tổ là khi mà trình bày về sự thật thì các ngài đã nắm được sự thật và ngài nói ngay sự thật. Như Đức Phật vừa xuất định thì nói ngay về ngài Xà Lợi Phất rằng này Xà Lợi Phất, đức thì dính chỉ Phật là thấm sâu lắm, là chỗ Đức Phật giác ngộ là thấm sâu mà thính văn duyên giác không hiểu được. Đó lần nói cái kết quả trước, rồi sau đó Đức Phật và các nghĩa vì sao thấm sâu nói lần. Thì cái cách mà diễn đạt này gọi là cách phương thức diễn đạt gọi là diễn dịch pháp, là nói kết quả trước, kết luận trước, rồi sau đó mà các nghĩa lần để mở cho người ta hiểu về câu nói của mình, khai ra mở lần ra. Thì cái sức mạnh và cái tư tưởng mà cố đặc nhất thì nó nằm ở đầu kinh. Quý Phật tử để ý tất cả các kinh đại thừa muốn hiểu nó là phải hiểu cái pháp đầu, và trong pháp đầu thì họ hiểu ngay cái đoạn đầu là cố đồng nhất mà bài bạc nhã tâm kinh của mình. Thành thử tất cả diệu pháp là nó chứa đựng ngay phẩm thừa và nó chứa đựng ngay trong cái đoạn đầu của phẩm thừa. Hay cái gì phải hiểu, nếu như đọc phẩm thừa rồi mà không thấy cái trại trời đời ở một cái phẩm nào đó để nói diệu pháp thì rõ ràng là mình đi lạc và mình mơ màng lắm, không hiểu được diệu pháp. Đó là cái phương thức mà chư tổ đã tiếp tập sinh. Qua hai cái ý niệm đó, chúng tôi bắt đầu đi vào triển khai lần lần từng hình ảnh trong phẩm thừa trước để tiếp tục tự do. Trước hết là hình ảnh thính chúng cú hồi. Quý vị nghe tôi kể thì tưởng là kể câu chuyện tường thuật, câu chuyện bình thường, là Đức Phật vừa xuất hiện trong thành Xuân Trà ở tại núi Kỳ Tà Quật thì có thính chúng cú hồi, và cái đoàn chúng mà vào hồi chúng đầu tiên là đoàn tỷ kheo thính văn, là đoàn A La Hán mà dẫn đầu là Tôn Giả Xà Lợi Phất, và đoàn tiếp theo tiếp tục ngồi kế tục đó là đoàn Bồ Tát mà dẫn đầu là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và đoàn sau cùng là Nhân Thiên và Nhân và Phi Nhân Chư Thiên này. Thì cái hình thức mà cái tập giới thiệu cái thính chúng như thế này là đã nói diệu pháp rồi, nói hết cả diệu pháp rồi, mà bằng cách nào để mình hiểu qua cái hình thức đó, qua sự giới thiệu đó mà nói được diệu pháp? Thì Phật tử phải biết rằng là trong một cái hội chúng của Đức Phật và kể cả tất cả các hội chúng về sau này luôn luôn có ba thành phần nhất kinh, đó là thành thực chúng mà nghe mà thừa sức hiểu, hoặc là người nói ra bao nhiêu là hiểu được bấy nhiêu một cách dễ dàng, thì chúng này gọi là chúng hồ thì là khả năng đã hiểu rồi nghe, nhưng mà nghe là để vì lòng tôn kính pháp và vì để khích lệ những người chưa hiểu để họ cùng hiểu, hoặc là để mà đặt câu hỏi cho Đức Phật, gợi ý cho Đức Phật giải đáp cho những người chưa hiểu họ hiểu, thì chúng này gọi là chúng hồ thì. Và trong chúng của Đức Phật ở đây đó là chúng Bồ Tát, là những người rất nhiều vị Bồ Tát các này đã đắc được Phật trí rồi, mà Đức Phật sắp giới thiệu Phật trí thì các vị này nghe là vì lòng tôn kính và vì để mà khích lệ những người khác chưa hiểu để mà hiểu mà thôi. Chúng thứ hai là gọi là chúng đương cơ, là chúng là đối tượng chính của cái buổi giảng dạy của thầy pháp, đó là chúng thân văn. Chúng nó là chúng đương cơ, là chúng đó đứng cần học những cái pháp gì mà Đức Phật sắp nói. Và cái chúng thứ ba là chúng kiệt duyên, nhân thiên, dù chúng nghe hết thời pháp rồi vẫn chỉ hiểu được một phần mà thôi, chứ chưa hiểu hết được, chưa nắm hết được, gọi là chúng kiệt duyên. Thì vì sao mà sắp đặt là cái chúng tỷ kheo vô trước, chúng đó là nhỏ hơn Bồ Tát mà tại sao vô trước mà ngồi trước, rồi chúng Bồ Tát ngồi thứ hai, rồi chúng thiên nhân ngồi sau? Là cái chúng thính văn là biểu tượng cho cái hình ảnh của chư Phật, và chúng này là chúng đương cơ, là chúng chính, đối tượng chính để nghe pháp phải ngồi trước, và chúng này là mang cái hình thức xuất gia, hình thức của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai ngồi trước, và chúng Bồ Tát thường thường là mang hình thức của cư sĩ, cho nên các vị vẫn ở sau ngồi sau. Mà cái chúng thính văn này là chúng đã hoàn toàn đoạn đường khổ đau sinh tử đã đi qua, tuy là giải thoát cuối cùng chưa nắm được, nhưng đoạn đường từ đồ đã đi qua, và kỳ vị này vừa mới đi qua khỏi cái phần từ đồ mà thôi. Còn cái chúng Bồ Tát là cái chúng sau khi đã đi qua đoạn đường từ đồ thì đang hành và sắp thành tù, và hoặc là có đã thành tù, một số đã thành tù con đường đồ tha rồi, cho nên ở giữa. Còn thì đoạn đường thì chúng thứ ba là chúng đó là đang kẹt trong sinh tử, cho nên ở trước là vừa đi ra khỏi sinh tử, ở sau là đang kẹt trong sinh tử, thì chúng ở giữa là cái chúng mà bị cứu đó, cứu một số người vừa đi ra sinh tử, rồi sắp cứu một số người khác đã đi ra sinh tử, sắp đặt cái chúng Bồ Tát ở giữa. Đó là lý do. Do nữa là Bồ Tát là những vị đại giác ngộ, từ thân đại giác ngộ và đứng giúp cho những người khác giác ngộ, đứng hành để mà đắc được cái giải thoát cuối cùng là Phật trí. Các vị này không rời khỏi sinh tử, các vị này vẫn đi vào trong sinh tử để tiếp tục thực hiện cái bước giải thoát cuối cùng và giúp cho những người trong sinh tử từ mình giải thoát. Cho nên khi vẫn ở trong sinh tử, gắn chặt sinh tử, còn chúng A La Hán là vượt ra khỏi sinh tử, đang ở ngoài sinh tử mà chưa đặt chân lại trở vào trong sinh tử. Thì chúng mà đi ra khỏi sinh tử đó là chúng thiên không, cái cõi mà cõi khổ đau này, cõi sinh tử là cõi hữu, cả ngày thì đi ra cõi cõi không. Còn cái chúng của thiên nhân là cái chúng mà đứng kẹt trong cõi hữu, ở rơi vào hữu cũng là rơi vào một cái cực đoan, rơi vào không cũng là rơi vào cực đoan. Chúng Bồ Tát ở giữa gọi là chúng trung đạo, chúng nắm cả hữu cả không, ở trong hữu vẫn không, chúng này gọi là chúng trung đạo. Và chính cái giáo lý Đức Phật sắp nói đi thì là giáo lý trung đạo, đó là giáo lý Bồ Tát. Và đó lục bộ ba la mật, bố thí đồ, bố thí ba la mật, chỉ dạy ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Và cái chỗ đích nhiệm mà Đức Phật muốn giới thiệu cho người ta về là chúng Bồ Tát này, để đạt đến là chúng Bồ Tát. Mà thì chúng để nghe mà thực hiện, mà để đạt đến cái đích nhiệm này là chúng thiên văn. Cho nên chỉ Phật tự thấy ngay trong cái chúng của Đức Phật là có ba chúng rồi, và chúng Bồ Tát được dựa, và đó là một cái cách mà nói lên cái giáo lý cả toàn bộ con đường giáo lý chế từ bước đi giải thoát cuối cùng đi đến gọi gì Phật là đã xuất hiện đó rồi. Thì tôi nói vì sao có sự khác biệt, chúng ta nhân thiên là những loài chấp thủ đứng rơi vào ải thủ, chẹt vào ải thủ, những chẹt trong khổ đau của sinh tử. Các vị A La Hán là đã ra khỏi sinh tử, nhưng mà quý vị biết là chưa đi đến giải thoát cuối cùng. Đức Phật trước đây, trước khi mà nói thời pháp này, thì Đức Phật chỉ giới thiệu và dạy dỗ cho hàng đệ tử của các ngài, và khả năng của các ngàn hàng đệ tử chỉ đắc để thiên văn và duyên giác mà thôi. Thì tôi ví dụ như thế này, cái chỗ Phật trí mà Đức Phật sắp giới thiệu là một cái hồ nước Phật trí, hay hồ nước thực tại, hay là hồ nước vô tưởng, hay là hồ nước giải thoát sau cùng. Và con đường mà để đi đến hồ nước này là đi qua một là chặng đường lầy lội của sinh tử. Sau khi mà đi hết chặng đường lầy lội sinh tử thì đi tới một chặng đường rất đầy cả bông hoa đẹp, và có đường đi quanh hồ. Thì chúng thính văn duyên giác là cái chúng mà mới vượt qua chặng đường lầy lội và đang đi quanh cái con đường bờ hồ, con đường đẹp đầy cả bông hoa giải thoát, ở đó hoàn toàn vắng mặt khổ đau của sinh tử, nhưng mà nhảy xuống vào trong cái hồ giải thoát này để uống cái nước giải thoát này, để tắm trong cái hồ nước giải thoát này thì chưa. Cho nên thì bước giải thoát sau cùng này là Đức Phật sửa soạn cho những vị mà đã đi qua chặng đường sinh tử rồi, một bước nhảy để nhảy vào cái hồ của Phật trí. Thì vì thấy thành vì vậy thì chúng thứ nhất là đứng chặt trong đường chặng đường sinh tử, cái chúng thứ hai là đứng ngồi trên hồ mình nhìn thôi, nhìn những bông hoa đẹp mà không nhảy xuống trong cái hồ, và ở đó là không thấy khổ đau rồi, tưởng là yên rồi, ở yên đó mà hưởng cái giải thoát của con người đi ra khỏi khổ đau. Thì Đức Phật ngay đây ngài mới nói thế này: thực sự ta ra đời là ta chỉ muốn nói giới thiệu cho tất cả các đệ tử của ta là nhảy vào trong cái hồ. Sợ gì ta ra đời là muốn giới thiệu rằng là chúng sanh rằng có cái hồ nước giải thoát Phật trí này, và tất chỉ đường là đi vào cái hồ nước giải thoát này mà uống lấy cái nước giải thoát này, tắt ướt cả tâm hồn cả thể xác cái nước giải thoát này, chứ không phải là đi qua cái chặng đường lầy lội đó mà thôi, mà không phải là những người trên cái con đường mà đầy bóng hoa đó. Cho nên Đức Phật mới nhắc lại, trước đây ta chưa nói thẳng là bởi vì chờ cho các ngươi đi qua khỏi chặng đường lầy lội đã, chờ cho đến các ngươi đến được cái bờ hồ này đã. Tuy nhiên là đi qua chặng đường sinh tử và đến bên cái bờ Phật trí rồi, thì ta mới nói cho cái công phu làm thế nào để nhảy xuống mà tắm lặn hụp trong cái hồ, uống lấy cái nước của hồ Phật trí này. Thì đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói, và đó là nội dung mà Đức Phật giới thiệu, mà chính Pháp Hoa giới thiệu ngay trong Pháp Hoa xuất hiện đến một cái chúng nữa, gọi là chúng Bồ Tát ngồi ở giữa, trọng tâm ở giữa. Còn chúng thinh văn lắng nghe, ngồi trước để mà lắng nghe. Chúng thinh văn là cần phải thực hành tất cả lục đồ của vị Bồ Tát để mà nhảy xuống cái hồ Phật trí, để đi vào Phật trí. Đó là bước giải thoát sau cùng. Vì vậy trong cái chúng, vì vậy Đức Phật mới nói là ta lập ra sợ gì. Như vậy là qua cái này Đức Phật đã nói giáo lý của ngài có ba thừa rồi. Cái thừa thứ nhất mà đưa tới đó là thính văn thừa, Thì bước thứ nhất ta nói rằng niết bàn, niết bàn sự thật là cái định nghĩa, niết bàn là đi ra khỏi khổ đau mà thôi. Đó quả thật đây là niết bàn, không còn khổ đau nữa, đó là cái kết quả của hàng A La Hán đó. Và cái chúng thứ hai là chúng Bồ Tát nó ngồi ở giữa, là sau khi mà đi ra rồi Đức Phật giáo hóa chúng Bồ Tát qua kinh Vô Lượng Nghĩa, để cho chúng Bồ Tát này hành lục đồ vạn hành mà để chuẩn bị vào Phật tí, thì cái chúng này gọi là gì? Bồ Tát thừa. Và thì thừa sau cùng ta muốn nói là Phật thừa thì hồ nước ấy. Mà trước đây chỉ mới nói hai thừa, thì bây giờ thì thời pháp đây là thời pháp nói thì thừa sau cùng để đi vào cái hồ nước Phật tí. Chỗ này thì vì rõ nè, thành thử vì vậy vì A La Hán chưa hoàn toàn giải thoát, sau cùng chưa hoàn toàn thệ nhập vào thực tướng các pháp, thì Đức Phật tôi đưa ra ví dụ như thế này để quý Phật tử hiểu. Một người sống trong cuộc đời nghèo khổ nhiều nhiều năm tháng rồi, nợ nần mấy nợ người ta mà sống, sau một thời gian lầm lùng tinh cần, người đó trả hết nợ, sạch nợ và còn sự hạnh phúc, gọi là còn sự giải thoát, trả hết nợ. Và trả hết nợ rồi chứ có nghĩa là giàu, người đó phải nỗ lực tiếp tục cái thành quả công phu làm việc của mình, làm về cái kinh nghiệm làm việc đó để đi tới một chặng đường nữa, tạo ra của cải rất nhiều nữa, trở thành một người phú gia, một người tỷ phú, để có thể cho những người khác vay, cho bất cứ khi người nào cần vay khi cần, và từ từ để cho có cái của cải gần như vô lượng, muốn cho ai vay cũng được cả. Thành thực còn cái chặng đường thứ nhất là nỗ lực, chặng đường thứ nhất là mắc nợ. Đứng ở trong sinh tử, ví dụ cái chặng đường này là ví dụ cho chúng ta, tức ở trong sinh tử là giống như một người đang mắc nợ, cái nợ đó là nợ sinh tử. Thì Đức Phật mới chỉ bày cho cái cách làm lùng thế nào đó, tu tập thế nào đó mà để tải hết cái nợ sinh tử, để dụ sạch cái nợ sinh tử. Đó là tất cả công việc mà Đức Phật đã dạy cho hàng sinh văn. Và cái quả vị sau cùng là quả vị A La Hán, là quả vị đến cái thời điểm đánh dấu cái thời điểm tải hết nợ sinh tử. Nhưng mà tải hết nợ sinh tử chứ có nghĩa là mình giàu mà để có thể có giúp cho người khác được, cho nên phải làm rất của cải giải thoát nữa, thì của cải giải thoát nữa để mà ban phát cái của cải đó cho chúng sinh, cho những người còn mắc nợ trong cái cuộc khổ đau này, thì công việc mà làm thêm của cải đó để giàu sang thêm đó là hành Bồ Tát lục đồ. Và khi mà đến của cải phát triển đến cung đồ rồi là vô lượng rồi, thì gọi là thành tù viễn mạng hành Bồ Tát, lúc đó là trở thành vị Phật. Thì thấy thành thử giải thoát đắc A La Hán chưa phải là giải thoát sau cùng, mới là một người trả sạch nợ mà chưa giàu, còn phải giàu và giàu nữa, giàu nhất đấy. Thì chư Phật là kẻ giàu nhất. Ở trong cuộc đời mình đã thấy có sự khác biệt đó rồi, và quý vị thấy rằng cái hình ảnh khác biệt của cái người mắc nợ này cho đến khi mà trở thành tỷ phú để cho những người khác vay, cũng giúp những người khác, thì hình ảnh đó cho ta một niềm là sự khác biệt về cái sự chính đắc của A La Hán, của duyên giác, như người mới trả sạch nợ sinh tử nhưng mà còn cái khả năng để cứu đồ người ta thì chưa. Cho nên phải hành Bồ Tát nữa, hành một thời gian nữa, vận dụng tất cả cái trí tuệ mình đắc được đó mà cứu độ chúng sinh nữa. Thì như vậy là thời gian Bồ Tát gọi là Bồ Tát thừa. Nhưng mà cứu độ để làm gì? Cứu độ tất cả, để cho tất cả mọi người đều không còn ai nghèo khổ được, tất cả đều hạnh phúc. Và sau cùng để người đó có một hạnh phúc sau cùng là đem lại hạnh phúc cho mọi người rồi. Chỗ đó là chỗ sau cùng, chỗ dừng nghỉ, không còn gì để làm nữa hoàn toàn. Đó là quả vị Phật, đó là Phật thừa. Thành Đức Phật nói, ta sự thật ta ra đời là muốn cho tất cả trở thành Phật để đắc được Phật tính, nhưng mà tính chỉ con đường giải thoát phương tiện, ta sự bày ra có ba thừa đi từng chặng. Chặng thứ nhất là trả sạch nợ sinh tử, chặng thứ hai là giúp cho những người khác trả sạch nợ sinh tử, và chặng thứ ba là chỉ công phu hoàn thành rồi thành tựu viên mãn, lúc đó là gọi vị Phật. Đó. Cho nên khi ngay thì Phật kính không đã nói giới thiệu ba thừa chúng là nói tròn cái nội dung học qua rồi. Và cái hồ nước giải thoát đó là gì thầy chứ? Cái hồ nước đó là phải uống, phải lặn vào mà uống. Thì tôi đi chạy hình ảnh tiếp theo. Sau khi thỉnh chúng xuất hiện thì Đức Phật nhập định vì thỉnh chúng mà nói vô lượng nghĩa liền. Và nói vô lượng nghĩa là gì? Là nói hết thực tướng vô tướng của các pháp. Nhưng mà vẫn nói và thỉnh chúng vẫn nghe mà thôi, nghe để hiểu qua tâm tư của mình chứ chưa đi vào được thực tướng đó là gì. Nghe người ta diễn tả về một tố bún mà chưa biết thì hương vị bún đó là gì. Nói cách thức làm bún có được một tố bún rồi, nhưng mà toàn nghe cả, toàn hiểu cả, mà còn chưa nếm được, chưa ăn được cái tô bún đó. Nghe nói đến cái hồ nước giải thoát, mình chưa nhảy tùm trong cái hồ đó để cho thân tâm mình hụp lặng trong cái hồ nước giải thoát Phật tử. Thành Đức Phật vừa nói vô lượng nghĩa đó là nói, đã nói thực tướng, và cái trí tuệ để thế nhập thực tướng này là trí tuệ Phật. Thành thử Đức Phật ngay đây là đã nói cái nội dung Phật qua rồi. Ta ra đời chỉ vì một mục đích là nói cho các ngươi để nhảy tùm vào trong cái hồ nước Phật tử này. Đó là gì? Là chỉ cho các ngươi thấy rõ thì Phật chỉ là gì và thực tướng vô tướng là gì? À, Đức Phật ra đời chỉ vì đại từ nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí kiến. Thì thấy là ngang đây là khai thị rồi, chỉ cho có là cần phải đi mà đến hồ nước mà cần phải nhảy tung xuống hồ nước, và hồ nước thì bản chất của hồ nước là như vậy đó, là vô tướng, nói thì vô lượng nghĩa rồi. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy cho đến đây cả ngươi cũng chưa biết hồ nước đó là gì và nước giải thoát đó là gì, cũng giống như các thiên văn như giặc dù tôi còn nói mãi đi nữa thì các ngươi vẫn không biết được Phật chỉ là gì và không chia sẻ được Phật chỉ là gì. Các ngươi phải nhảy vào trong đó thì Đức Phật giảng cho đến khi mà có thể giảng được thì ngài không nói được nữa, thì ngài bèn ngưng nói và nhập vào định vô lượng nghĩa. Thì là nói cái gì? Nên muốn nói cho cái chúng sinh và đệ tử của ngài biết rằng các ngươi phải nhảy tùng vào trong cái hồ nước đó và đi vào con đường để đi vào được đó là bằng định. Tuy nhiên là không nói nữa, không làm, không nói nữa, mà bằng thiên định mà trực nhận, chính tâm của các ngươi trực nhận, chứ khỏi đó không thể nói được, không chỉ bày được. Thì nhảy vào thành Đức Phật, nhảy vào trong thiền đình và tổng mặt ở trong thiền đình. Ngài tưởng là ngài không nói nhưng ngài tiếp tục nói, à cái chỗ mà để cho ngươi hiểu thực sự á, một hiểu xa hơn là các ngươi thì nhảy vào như ta đang nhảy vào trong thiền đình này này, gọi là đình vô lượng nghĩa, thì đình chủ trong cái thực tướng vô tướng đó. Thành ở trong thiền đình đó thì ngài cái điều đó các ngươi thấy rằng là dễ hiểu rằng là chỗ đó là phải gọi là thế nhập. Nên khi ngài vừa mới chỉ khai thì sao ngài nói khai thì ngộ rồi đó, nhưng mà các ngươi cứ ở trên bờ không nhảy tòm xuống lắm được, nhảy xuống và lằn hụp bơi lội uống trong cái nước khô này, tuy nhiên phải đi vô đình vô lượng nghĩa chứ, cung đường đi vô đó phải đi vô đại đình. Ở trong đại đình này trí tuệ, đại trí tuệ của Phật mới xuất hiện, cho nên phải nhập nhảy tòm vào trong cái đình đó, đại đình đó là đi vô đình liền, nhập vô liền vô lượng nghĩa chứng đình. Thì khi mà chị Phật tự biết, tôi đưa một ví dụ để quý vị rõ như thế này. Một bà mẹ thương nhớ con, nhắc nhở nói hoài đến con, biết con mình rồi ngồi mình nhớ hồi tưởng lại, đầu tóc con tôi như thế này, mặt mũi như thế này, nó dễ thương như thế này thế kia. Tất cả cái đó nó chưa nói hết được cái mà mình bà mẹ muốn. Cái đó là gì? Là muốn phải ôm chầm để đứa con trong lòng mà hôn mà hít nó, mà thương nó, mà truyền tất cả hơi ấm mình qua cho nó được, truyền hết cả ruột gan mình cho nó được. Thì muốn bà mẹ, chứ muốn Đức Phật cũng vậy, muốn chuông hết, truyền hết ruột gan của mình, thì Phật thích thiên của mình chứ Phật tử. Thành tất cả cái chuyện mà Đức Phật nói hoài diễn đạt hoài là chỉ mà nhắc nhở đứa con, hình dung đứa con, tưởng tượng về đứa con, phải ôm chầm cho đến khi đứa con xuất hiện, phải ôm chầm để nó trong người này. Thì các thiên văn này, các ngươi muốn nắm Phật tỷ, các ngươi phải ôm chầm Phật tỷ trong người. Thì vì vậy gọi là nhập, nhập chứ không phải là ngộ, không phải nát đó, giải thoát cuối cùng là phải nhập. Cái kinh nghiệm này thì Phật tử biết rồi, cứ nói để quý vị dễ hiểu. Cái chặng đường của người đàn ông đến với đàn bà, hay đàn bà đến với đàn ông, từ khi xa lạ mà tới quen biết thì chặng đường này cũng gai góc. Ví dụ như chặng đường sinh tử vậy, ồ phải trải qua bao nhiêu gai góc, bao nhiêu trở ngại mới gây thân được, kết thân được. Chặng đường đó đi nhiều bước lắm, con đường đó gọi là con đường trần ai, con đường khó khăn. Rồi khi đi đến rồi chú định khi được định hôn, cũng chưa phải là cái chỗ dừng ngang đó, cái chỗ dừng của tình cảm, của tình yêu. Đính hôn rồi lễ đám cưới cũng chưa phải là tình yêu, cho đến khi sau lễ đám cưới rồi thì còn cái gì nữa? Họ phải sống được chia sẻ bao nhiêu thứ nữa, lúc đó mới là thể hiện mà sống thực thôi. Thì cái đoạn đường của một người A La Hán là như đoạn đường của một người tình cảm phải diễn đạt trong cái lộ trình cho đến khi đám cưới, là như vậy là phải chấm dứt cái đoạn đường lo lắng của cái mà gọi là sinh tử, của cái mà gọi là trở ngại cho cái tình cảm hai người. Đến cái lễ đính hôn hoàn toàn không có cái sợ ngại, chưa đính hôn là đứng còn bắt binh lắm, chưa đám cưới là chưa thành hôn là còn bắt binh lắm, chưa đến quả vị A La Hán là chưa đi ra khỏi sinh tử, đến quả vị A La Hán là vừa như vừa thành hôn mà thôi. Nhưng mà chỗ đó không phải là cái chỗ tình cảm mà các người đời muốn, phải gì nữa, phải đi tới nữa, thì vị A La Hán còn phải đi tới nữa. Và kỳ khác vòng của con người là sống để chia sẻ với nhau yêu đương thực sự, và cái yêu đương đó, cái sống đó là sự nhảy trong đó mà giết được, không ai chia sẻ được nữa, không ai nói lên được nữa, và thì người đã sống rồi nói lại cho người chưa sống cũng không hiểu chứ cả. Đức Phật cũng vậy. Cái chỗ mà Ngài đã vào Phật tỷ đó là Ngài nói cho như vậy, chỉ cho cái lộ trình như vậy, và biết rằng cái truyền các người thần hồn ngang đó là mỗi người đi mỗi đường à. Vì thôi rửa là đủ rồi, không phải đâu ngang đó. Giải thoát không phải ngang quá hả? Phải đi tới nữa, đi tới chặng đường nữa. Chặng đường đó là chặng đường của Bồ Tát hành lục độ để đi đến cái kết quả sau cùng, đó là Phật tỷ. À, quý vị thấy một ví dụ rất đơn giản để cho quý vị có thể nắm được vì sao Phật Pháp ra đời và Phật Pháp muốn nói cái gì quan trọng như vậy, mà Đức Phật lại hiện thần biến tướng ra một cái cảnh rất là lạ kỳ diệu như vậy. Thì khi Đức Phật nhập định xong, quý vị biết là Ngài ở trong định đó, từ cái lông cảnh chừng này phóng ra một luồng bạch hào tướng quang, và cái hào quang nhờ ánh sáng này làm cho chúng sanh trong mười phương thế giới thấy nhau. Và chúng của Đức Phật cũng thấy chúng sinh cả mười phương thế giới đang làm gì, đang tu tập như thế nào, đang tụng ngồi như thế nào, đang đi đầu thai như thế nào, thấy rõ mồn một. Tưởng là nếu nói qua như này thì tưởng là kệ chuyện đi xưa, và tưởng là câu chuyện nghe có vẻ thần thoại, người ta phê bình Phật Hoa nói các thần thoại kỳ bí hiểm hoặc. Không phải, cho nên là chỗ trí tuệ lắm, bởi vì không thể nói thẳng được, phải nói bằng hình ảnh này. Và chính Đức Phật thì bước mà phóng hào quang này là tiếp tục để nói cho thính chúng, đặc biệt là chúng thính văn, để hiểu Phật chỉ là cái gì. Đây này, thì Ngài tiếp tục nói mà không nói bằng ngôn ngữ, là nói bằng hình ảnh. Sau khi nhập định, một cái bước nhập định là một cái bước thứ hai triển khai về cái Phật chỉ tiền đó. Thì bước thứ ba là phóng đại hào quang. Hào quang đó thì biết là chỉ có những người nào đắc được Phật chỉ mới phóng được hào quang này. Hào quang đó là gì? Ở trong cái trí tuệ Phật nó chiếu ra một cái thứ ánh sáng trí tuệ, trí tuệ Phật, cái trí tuệ đó nó thấy khắp mười phương. Mà Ngài chiếu ra để cho hình ảnh cụ thể hóa bằng cái trí tuệ đó, bằng cái hình ảnh cho các thính chúng của Ngài thấy rằng khi mà trí tuệ đó có mặt thì cả mười phương chúng sinh là đều hiện rõ thực mặt, như hiện thực lòng tay thấy rõ. Cái đó gọi là nhất thiết trí, thấy rõ tất cả các pháp mồn một, thấy rõ sự thật của tất cả các pháp. Cái đó Ngài muốn giảng về điều kiều, cái Phật trí là thấy rõ tất cả chúng sanh, không có cái gì ngăn ngại được nữa. Quá khứ hiện tại vì lai cái đều xuất hiện ngay ở trước mắt mình, thì Phật trí là vậy đấy. Cho nên bạch hào tường quang đó nó làm cho chiếu rõ. Và quả thật khi nào mà ai giác ngộ được Phật trí thì đều có khả năng này, khả năng thấy rõ tất cả các nhất thiết pháp, gọi là nhất thiết trí, là thiết trí tuệ, thấy rõ thực tướng tất cả các pháp. Đó là tiếp tục giới thiệu Phật trí. Phật trí là gì? Là thiết trí mà thấy rõ tất cả các pháp, không có chỗ nào, không có chỗ tối tâm nào mà không thấy, không có chỗ xa xăm nào mà thiết trí tuệ này không đặt chân đến được. Đó là thiết trí Phật. Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết giảng nữa, giới thiệu về cái diệu pháp này nữa. Nhưng mà Ngài chỉ chiếu hào quang như vậy và hiện ra thì cảnh như vậy, thì lúc bấy giờ chuyển sang câu chuyện đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Di Lặc mới hỏi: thưa đại sĩ, do nhân duyên gì mà Đức Phật hiện ra cái tướng điềm lành như thế này? Thì Bồ Tát Văn Thù mà kể cho nghe. Tướng là kể câu chuyện đời xưa nữa, cũng tướng là chuyện đời xưa nữa. Ồ, cách đây tôi là cái người Bồ Tát mà lâu nhất, tôi là hầu hạ chư Phật, tôi đắc được Phật trí rồi, tôi hầu hạ vô lượng chư Phật, vì vậy tôi biết mọi chuyện này. Mà cái chuyện này thường xảy ra như thế này đối với chư Phật: trước khi nhập niết bàn, trước khi các ngài sắp nói diệu pháp, thì 20.000 vị Phật quá khứ hiểu là nhật nguyệt đăng minh, thì đó là giới thiệu rồi chư Phật này, cái trí tuệ của Phật nữa. Một cái Bồ Tát mà ở mà hầu hạ vô lượng chúng sinh, mà giúp cho vô lượng chúng sinh đó thành Phật cả rồi mà còn là Bồ Tát, thì cái đó là Bồ Tát Văn Thù, là một cái biểu tượng. Mà biểu tượng đó là biểu tượng rằng bồ thì cái trí tuệ mà đắc được Phật trí đó có thể đắc ngay trong cuộc đời này. Trong khi giống như tôi vậy, tôi đứng ở trong cuộc đời này, tôi mang cái hình tướng của Bồ Tát này, hình tướng của chúng sinh này mà vẫn ngộ được. Vì cái trí này là tất cả mọi chúng sinh trước đây là từ những chúng sinh sinh tử, mà chỉ họ đi vô cùng có vị Phật cả, là chính là do tôi giúp đỡ và do chư Phật giả hóa nữa mà giác ngộ. Thì chứng tỏ rằng muốn nói rằng chỉ Phật chiếc diễn đó hẳn không phải đâu là ở ngay trong cuộc đời này và ở ngay trong mỗi người, mọi người đều có cả, tất cả chúng sinh đều có đó. Và giữa chuyện ngay liền là Phật chiếc diễn đó nó bằng hình ảnh đó. Thì Ngài nói rằng là tất cả 20.000 vị Phật đều có hiểu là nhật nguyệt đăng minh. Vì sao tất cả các vị Phật đều có nhật nguyệt đăng minh? Nhật nguyệt đăng minh là như thế này: nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng, là cái sáng. Một vị Phật mà biểu tượng qua bốn cái tên, bốn cái từ là có cái tính sáng như là đèn, như là trăng và như là mặt trời. Đó là gì? Là cái khi mà giác ngộ qua vị Phật này á, đó là giới thiệu trí tuệ, ánh sáng là giới thiệu cho trí tuệ. Giống như cái đèn, quý vị biết khi quý vị thắp lên, không thắp thì thôi, khi chưa thắp thì cả cái phòng mình, cái gian phòng mình tối, cái trú xứ mình là tối, mà quý vị thắp lên cái là nó sáng một lần, tất cả đều hiểu rõ. Quý vị thấy là tất cả sự vật đều hiểu rõ một lần. Thì cái này cũng vậy, cái trí tuệ này khi mà giác ngộ là bừng một lần, tất cả đều hiểu rõ ra trước mắt của cái người giác ngộ đó. gọi là nếu như mà giác ngộ ở cấp độ vừa vừa là như ngọn đèn thì gọi là, thì vì biết đấy, như ngọn đèn gọi là, đó là chỉ giới thiệu cho cái giác ngộ của các bậc thanh văn dương giác. Nó sáng mà nó sáng cũng đổ ngộ, nhưng mà đổ ngộ là chỉ có thể soi sáng trong trụ sự mình ở mà thôi, chưa ánh sáng đó chưa soi sáng cho những ngôi nhà của những người thật, cho tất cả cái cuộc đời này. Dù đến khi mà tu tập nữa, hành Bồ Tát mà đến ánh sáng như là mặt trăng khi xuất hiện là tất cả vạn vật đều sáng. Tuy rằng cái ánh sáng đó chưa thật sáng, nhưng mà cũng là ông đã sáng khắp rồi. Và dù là ban đêm, khi mà đó tới thì tất cả tối tăm đều tan biến đi, và tất cả mọi sự vật đều được soi sáng một lần. Sự giác ngộ của Phật tử này cũng vậy, hẳn khi hẳn xuất hiện giống như mặt trăng xuất hiện là tất cả vạn vật đều được soi sáng, đều chịu.